ở xa xưa trên đất thần kinh, người bỏ công lao xây chiếc cầu xinh, cầu đưa lối cho dân nối liền cuộc đời gặp cô độ dân lành.
Nhã ca, hồi ký giải khăn sô cho Huế. Trời chưa tạng sáng đã nghe tiếng quát tháo giận dữ của cha sợ, lại ngồi dậy, lại lắng nghe. Từ bệ đá, cha sợ và đám thanh niên trật tự đang lôi ra một cô một cậu. Một thanh niên chỉ vào mặt hai cô cậu, có lẽ là họ đang run. Chứ bị sọng chẹt ra rắn còn yếu về đương làng, về màn tình, về tử hỷ. Mọi người chen nhau đứng cả trên ghế để nhìn cho rõ mặt đôi thanh niên nam nữ. Một giọng nói phát ra từ đám đông. Đánh chết chúng nó đi, đuổi đuổi nó ra ngoài đi cha. Cha sợ lại phải dàn xếp, làm đám đông dịu lại và đưa đôi nam nữ xuống nhà ngang. Cha sợ để ở lại đây, đôi nam nữ kia sẽ không yên với đám đông đang căng thẳng. Mà xuống nhà ngang cũng là một hình phạt quá nặng rồi. Ở đó, họ phải ngồi chung với những xác chết. May ra thì còn được ở chung với những người bị thương. Cả một xã hội bát nháo đang thu nhỏ lại trong khu vực dòng chùa cụ thể. Có kẻ sinh, có người chết, có ganh ghét, có phận nộ, có hằn học, mà cũng có thương yêu. Trẻ sơ sinh được cho nằm trên căn gác nhỏ. Người nào bị thương, bị bệnh hoặc chết thì được khiêng xuống phía sân sau trong dãy nhà thấp. Sự chung đụng gây ra nhiều vụ cãi vã, kiện tụng, kể cả đánh lộn. Nhiều người chạy loạn đã cạn lương thực, cha sợ phải lấy gạo dự trữ của nhà thờ phân phát. Dù đã có một số thanh niên tình nguyện xuống vào đội trật tự, cũng không sao ngăn nổi. Người ta giành giật, đánh nháo lộ đầu chảy máu để tránh bạc gạo, tránh miệng thức ăn. Giọng cha sợ không còn thanh, không còn lớn như trước mà khản đặc lại. Cha đã hò hét, can thiệp, lo lắng quá nhiều cho đám đông chạy vào nhà dòng. Gạo chắc cũng không còn được bao nhiêu để phát tiếp. Có một người không hề để ý tới gạo, không hề để ý tới thức ăn, không xếp hàng, không chìa tay lệnh gì hết. Đó là chị đàn bà ôm cái bọc vải, ngồi yên lặng ở một góc, chăm chỉ ru cho đứa con ngủ. Cả mẹ không ăn, cả con cũng không bú. Cha sợ đem tới cho chị một vắt cơm, chị ăn cầm chừng, hình như rứt rứt từng hộp cơm bò vô miệng nhai sẽ đỡ bớt cho chị một chút rái rứt, chứ không phải để mưu cầu sự sống. Riết rồi người ta cũng mặc kệ chị, không ai thèm chú ý. Ngoài đường cũng không còn người chạy loạn, cả thành phố như chìm ngủ trong mưa phùn và giá lạnh. Cha sợ đã đóng cửa nhà thờ, chừng này người đã thiếu không khí để thở rồi. Qua đến ngày thứ ba thì mọi người đang có chút hy vọng là mọi chuyện sẽ khả hơn. Thì khi lúc gần sáng, mọi người đang ngủ thì lại bị dựng cổ dậy vì tiếng súng. Nhiều người đang nằm trên băng ghế lăn đại xuống đất, bất kể đè lên trên người khác. Tiếng súng nhỏ, rồi súng lớn. Đoàn, dung dung dung, nhà thờ lại rung lên. Ảnh chụp của bom đạn của lửa và choang, ầm choang. Vài tấm kiển trên vòm nhà thờ vỡ. Lúc này thì không đủ gan lì để nằm rãng trên băng ghế được nữa. Tôi cũng lăn hay té xuống giữa những hàng ghế. Người nằm phải lồm cồm ngồi dậy để khỏi phải chồng lên nhau. Thải đã kéo mà tôi lọt vào giữa. Bom đạn bên ngoài càng ngày càng bắn rác dữ dội. Chúng tôi cứ ngồi khít lên nhau, ôm chầm lấy nhau, cận kề cái chết chết tới sáng. Thì biết còn sống vì tiếng đạn thưa thợt dần rồi dứt hẳn. Nghe ngóng, chờ đợi một lúc, tôi và Thải cùng vài người nữa bảo gán đi ra ngoài. Con đường dẫn ra bờ sông hôm nay đầy rác rưởi, dơ bẩn như cảnh tái của một tử thi đã rửa nát giữa mưa gió. Con muốn chui tới bến sông để rửa ráy. Nhiều ngôi nhà sập, nhiều nhà cửa, cây cối chảy rùi. Đi vào một xóm nhỏ, nhà cháy, nhà bay nóc, mất cửa. Vài xác chó, xác mèo nằm trơ trong sân, không có bóng người. Tôi lặng lẽ kéo Thải trở về nhà thờ. Có lẽ chỗ này là còn yên ổn, ít nhất là trong thời điểm này. Khi chúng tôi trở về thì có một số người còn đi nữa. Họ tìm tòi trong những nhà bỏ trống, ít gạo, ít bánh chưng, ít bánh tẹt trên những bàn thờ còn nguyên. Họ cũng đem về xác vài con gà, con vịt đã chết. Ba bốn người khiêng được xác một con heo. Họ đưa ra giếng, mượn đồ nhà bếp của nhà thờ cạo lông làm thịt. Bẻ cũng phụ làm heo nên được chia phần. Thịt được cắt nhỏ, khó với muối, nhà thờ chẳng còn gì ngoài muối. Tiếng súng chỉ ngưng được một lúc rồi lại bắt đầu, nhưng không dồn dập mà từng chập cho tới trưa. Cô em dâu của tôi cùng ra diện lấy nước nấu được một nồi cơm nhỏ. Nhưng khi đem vào chúng tôi không dám bày ra mà dậu dưới gầm ghế, lâu lâu lại thò tay vắt một vắt nhỏ chia cho nhau ăn. Đám trẻ con đòi nhiều quá, tôi đổi mấy vắt cơm lấy nửa đòn bánh tét của bà cụ hàng xóm. Không cầm lòng đặng, Thái cắt mỏng từng lát bánh tét chia cho lũ trẻ con, nhưng cũng không thấm thía gì. Buổi trưa, tiếng súng bỗng nhiên im bặt. Trong mắt mọi người có hy vọng, nhưng chút hy vọng đó tan biển như mây khói khi từng loạt đàn lại dậy lên. Đàn bắn đâu gần lắm, như từ phía ruộng trước mặt, như từ hai bên hông nhà thờ, như từ phía sau. Nhà thờ rung lên và vòm kính trên nóc tiếp tục vỡ. Mỗi lần một tiếng nổ lớn, một tiếng kêu choang là kính lại rơi xuống như mưa đá. Mà tối lại cái mền bung ra trùm kính đầu con cháu, sợ miền kính rơi trũng tét đầu. Nhưng Thải bị tới mấy mảnh kính cửa cổ tai, cửa vai, máu chảy thấm áo đỏ lơm. Thuốc thang không có, mà tối lại mở thuốc rê đem theo để ăn trầu rịch vào vết thương cho Thải. Cùng may là em Thải khỏe mạnh, quen dại dầu mưa nặng nên vết thương cũng chỉ làm đau rát chút định mà thôi. Chừng hai tiếng đồng hồ sau, tiếng súng dồn dữ dội về phía sau nhà thờ ở bên kia sông. Thải thì thầm cho tôi biết đó là loại súng AK của Liên Xô mà Việt Cộng thường hay sử dụng. Tiện đàn AK sắc, ngọt, diệt người cũng lẹ làng. Hai chị em tôi có quáp biểu chặt lấy nhau, tấm mền mà tôi trùm đầu làm nghẹt thở quá. Nếu lúc đó tiếng súng không ngớt bớt, tôi không thò đầu ra khỏi, chắc là cũng bị chết ngợp. Có vẻ yên hơn rồi đó chị, để em ra ngoài xem. Thú cạn lại. Ê ê Thải, đứng đừng có đừng vội. Nghe hình như là đi nghe đã tè. Phía bên ngoài cảnh cửa nhà thờ có nhiều tiếng ồn ào, tiếng đập cửa, tiếng kêu cứu. Cha ơi, cứu chúng con với cha ơi. Cứu người. Đừng có mở cha, chật quá rồi cha ơi. Cha sợ đang bế một đứa nhỏ bị thương vì miệng kính. Nghe kêu, cha đưa đứa nhỏ cho một thanh niên trật tự đứng bên, mở cửa chạy bắn ra ngoài. Người ta ở bên ngoài tràn vào như dòng nước lũ. Đâu mà nhiều thế, hết chỗ họ đứng sát vào nhau. Nhiều người bị thương vô tội là ngã lăn ra đất. Đám đông cụ bị bắt buộc dồn cục lại, nén chặt, lùi về phía sau. Cha sợ lại phải hô hào, dàn xếp, rồi đấu cũng vào đó, cả cái bệ để cái đuốc, nay cũng có người leo lên nằm ngồi. Sát bệ đặt tượng chúa và thánh giá, con nít thì bò lộn ngộn. Khóa cửa lại, hết chỗ chữa rồi. Đám người cũ, đám người mới hỏi han nhau. Chỉ biết được là Việt Cộng tới đóng lắm, bên kia sông bắn nhau dữ lắm. Nghe nói quân lĩnh mình đã tới, nghe nói đánh nhau ác liệt, nhưng còn lĩnh mình và lĩnh mỹ. Ai cũng mừng, đã có tiếng hoan hô reo vui. Cha sợ lại đẩy cửa bước vào, theo sau lưng cha có hai người lạ, một nam, một nữ, họ là người da trắng. Đám đông lại xôn xao. Mỹ tè. Mỹ phải không? Mỹ chi mà lùng tịt. Thằng Tây ní lùng tịt. Tây đó. Người đàn ông đựng tuổi, quần áo xộc xệch, râu ria xồm xoàng như con đười ươi trong rừng chạy lạc về phố. Tay họ cầm cờ trắng có viết chữ báo chí. Cha sợ nói chuyện với họ bằng tiếng Pháp. Thì ra đây là hai phóng viên của một tờ báo ngoại quốc. Người đàn ông còn có chút bình tĩnh, nhưng người nữ phóng viên thì trên mặt còn đầy nét sợ hãi. Mọi người bu tới coi, con nghịch chúa dưới chân người lớn, kéo rẹo với nhau.
Bảy ơi là bảy, tới coi ông Tây bà đâm nè.
Bọn kẻ nít này đâu khả kỳ tối hồi còn thơ ấu, những người da trắng tới xứ sở Việt Nam, có như là người rớt từ trên mặt trắng xuống. Tôi cũng có mặt trong đám con nít đi coi ông Tây Bà Đầm. Nhưng ông Tây Bà Đầm hồi đó oai hơn nhiều, đâu có nhếch nhác như hai người chạy loạn này. Cha Sợ nói chuyện nhiều lắm. Một lúc sau thì người nữ phóng viên đã bớt sợ. Cô ta đưa máy ảnh lên bấm li lịa. Ê ê, có nói chụp hình kia. Con nghịch thì thịt chỉ, chuối tợi đựng dàn ngang, nhiều người lợn che mặt lại. Bảo chỉ đó, nó đăng bảo có cái mặt mình, gì tè. Chụp đám đông, chụp người bị thương, chụp con nghịch. Người đàn bà có đôi mắt chưa hề thất thần chấm chấm vào ống ảnh. Nhưng đứa con nít giấy giấy vũ mẹ mãi mà không có sửa, ngỏ cái ống ảnh, nhà vũ mẹ ra rồi khóc rẻ lên. Ống máy ảnh lại đưa về phía tôi. Thải đứng dậy, dùng cả cái lưng che khuất, lớn giọng: còn chụp với chiếc gì? Nó đưa tay ra dậu muốn đập bể cái máy ảnh. Cô nữ phóng viên cười buồn làm thân. Họ đi lên gác chụp tiếp mấy sản phụ và hài nhi, rồi xuống nhà dạng đưa máy ảnh bấm liên tiếp. Cùng liên tiếp lúc đó có tiếng súng nổ. Mọi người lúc đó mới nhận ra nguy hiểm của sự có mặt của hai người này. Việt Cộng sắp tới đây rồi. Chúng thấy hai người da trắng sẽ nghĩ là Mỹ và sẽ ra tay tàn sát. Vậy là họ nhao nhao đòi Cha Sợ phải đuổi hai người này ra khỏi nhà thờ. Cha ơi, đuổi chúng đi. Lấy máy ảnh của nó đi cha. Không cho chụp nữa, đi đi. Cha Sợ biết được sức mạnh của đám đông nên đưa hai người ra khỏi khu nhà nguyện, kiếm một chỗ khác cho họ. Nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nó đi rồi. Chết tới nơi, còn không lo, còn đưa máy hình bấm lia. Tiếng nói chưa dứt thì một tiếng rủ nổi lên. Chị đàn bà ôm cái bọc ngồi trong góc. Một đứa nhỏ đang nghịch kéo cái bọc vải của chị ta. Chắc nó nghĩ là có thức ăn trong đó. Chị dằn lại được cái bọc. Con ơi, là con ơi. Chị lại rờ rậm cái bọc. Con ơi, có đau lắm không? Con đừng có bỏ mà. Con ơi, ngủ đi mẹ ru nè. Âu ơ, người ta đi có đôi có bạn, còn mà đi một mình chạng vạng tới nửa đêm. Chị ta nói ra miệng câu gì cũng là thớ hết. Cái bọc gì trong tay chị ta vậy? Sao không rời khỏi tay? Nó là bọc quần áo, là con búp bê, là... Nhưng rõ ràng, chị ta là người không còn được tỉnh trí nữa. Buổi chiều, Cha Sợ trở lại. Cha bảo mọi người im lặng, giọng nghiêm trọng. Bà con đừng có trộn rộn, tình hình không khả như mình tưởng mô. Có tính quân Mỹ kéo lên ở quốc lộ 1, nhiều nơi đang đánh lỡn. Cha ơi, chưa chạy đi mô cháy. Không chạy đi mô hết, nhưng phải lo phòng bị, lúc nào cũng sẵn sàng. Bắt đầu từ bấy giờ phải dọn chỗ lại sạch sẽ thứ tự. Mình sẽ chia ra nhiều ô để ở, để săn sóc giúp đỡ nhau. Nghe tôi nói đây, bà con lúc này phải thương xót nhau, phải đùm bọc nhau để cùng thoát hoạn nạn. Cha Sợ nói là làm liền. Những hàng ghế được quấy lại làm hàng rào từng khu. Mỗi khu gồm 10 gia đình. Cha Sợ sẽ lấy kho gạo sau cùng phát vào ngày mai. Cha cũng kêu gọi thanh niên nam nữ, những người còn sức lực tổ chức đội trật tự, đội cứu thương. Chị đàn bà ôm cậy bọc được đưa tới trong khu cùng với gia đình tối. Ai cũng còn có gia đình, nhưng chị thì lại lẻ loi. Chị ngồi sát bên Thu. Mấy đêm rồi chị đâu có ngủ nghe gì. Nhưng sao chị không ngã gục? Chị ta đã điên. Cũng không sao. Chị ta điên và hiền lành. Nhờ tài tổ chức của Cha Sợ mà chúng tôi có chỗ riêng, thoảng hơn, có thể đi lui đi tới chứ không bị bỏ chân, bỏ cẳng như trước. Mỗi ngày chỗ ăn ở được phát chổi để quét dọn, trẻ con được đưa vào kỷ luật cũng bớt phá phách nghịch ngợm. Tuy mùi nước tiểu của trẻ con không thể tẩy được, nhưng mọi người cũng đã quen, không khỏi chiều tôi muốn ỏi mửa nữa. Có lúc tôi rủ Thái đi xuống nhà ngang, nhưng gặp nhiều xác chết mới đặt ở đây, vì chỗ chứa xác đặt kín đầy. Trong mấy khu chia nhau, ở bên trong nhà thờ cũng có vài người bỏ mạng vì vết thương, vì bệnh, mà lại không có thuốc. Buổi tối, lại có người bệnh nặng, Ngay sát khu bên cạnh, một người đàn ông nằm quằn quại dưới đất. Tôi chồm qua dãy ghế để nhìn. Mới hồi chiều tôi thấy ông ta còn tỉnh táo, còn ngồi ăn mấy miếng bánh mì khô. Bây giờ ông ta đã trợn mắt, chỉ thấy tròng trắng, lăn lộn, sùi bọt mép, nhưng khuôn mặt biến đổi bất chừng, khi như kẹo một nụ cười, khi như kẹo một cái mếu. Chị ơi, ông nở mừng rắn rửa. Thải hỏi,
khi không, bà hẳn nổi điên, ai mà biết được.
Điên khi mô, hồi chiều em thấy ông ngồi ăn bánh mì khô mà.
Thì vậy, thằng chạy tới đấy với thằng con trai bị thương. Hồi chiều thằng con chết rồi, xác con để ngoài nở tê.
Một người lại kệ, hẳn nói nhà hẳn giàu, có nhà lầu xe hơi. Vợ hẳn chết ngay bữa đầu, hẳn ốm thằng con chạy. Mấy bữa ní hẳn tiệc của cứ tháng hoài, chưa có hẳn chết luôn nên hẳn nổi điên.
Tội nghiệp quá hỷ.
Mạng người không tiếc còn tiếc của cải điên, chứ mà ngu rửa trời. Người đàn ông đang lăn lộn bỗng kêu lên.
Lại mấy ông đồng chí. Dạ không phải, dạ, giải phóng. Xin đừng đốt nhà, đừng đốt xe. Lửa, dễ sợ quá. Lại các đồng chí tha cho cả nhà, cả nhà.
Thằng cha kỳ khối chưa, ráng không xin cho vợ, cho con mà cứ cải xé cả nhà. Thiệt là quả báo chi đây. Lấy khăn bịt miệng thằng cha lại, tụi nó vố mà nghe được là chết hết đó. Thải kẹo tôi về chỗ. Chị ngủ sớm đi, em kiếm được chiếc chiếu. Dẫu như ní ni. Thải lôi chiếc chiếu dưới gầm ghế ra trại. Mà tôi yên lòng ngả lưng. Mấy đêm rồi, bà cứ dựa lưng vào tường, vào ghế mà ngủ ga, ngủ gật. Mặt mà tôi sâu hẳm và có quần thâm thật đậm. Người đàn ông đã hễ chịu đựng, điên luôn rồi. Đêm, ông ta cứ la như chạy nhà. Nhưng mọi người quá mệt mỏi, cũng đã quen dần không thể còn chí là để coi. May mà ai cũng chợp mắt được một lúc, vì gần sáng tiếng súng lại nổ inh tai.